Điều học thứ 9. 715. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Shvetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi hành xử sai nguyên tắc lại phản đối, trong khi hành sự của mỗi một vị đang được thực hiện. Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc cần làm nào đó. Các tỳ khưu nhóm lục sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự tùy thuận đến một vị. Khi ấy, hội chúng bàn bạc rằng: "Này các đại đức, chỉ có mỗi một vị tỳ khưu nhóm lục sư đã đi đến. Vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự cho vị ấy." Rồi đã thực hiện hành sự cho vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm lục sư. Các tỳ khưu nhóm lục sư đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: "Này đại đức, hội chúng đã làm gì?" "Này các đại đức, hội chúng đã thực thi hành sự đến tôi." "Này đại đức, chúng tôi đã không trao ra sự tùy thuận vì mục đích của việc ấy, là việc sẽ thực hiện hành sự cho đại đức." "Này đại đức, nếu chúng tôi biết rằng sẽ thực hiện hành sự cho đại đức, chúng tôi đã không trao ra sự tùy thuận." Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp, sau đó lại tiến hành việc phê phán?" Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp, sau đó lại tiến hành việc phê phán, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp, sau đó lại tiến hành việc phê phán vậy?" "Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin." "Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật." Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp, sau đó lại tiến hành việc phê phán, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 716. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Hành sự đúng pháp, nghĩa là hành sự công bố, hành sự với lời thông báo, hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai, hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư, được thực hiện theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư. Việc này gọi là hành sự đúng pháp. Sau khi trao ra sự tùy thuận, vị phê phán thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 717. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Vị sau khi trao ra sự tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi. Vị sau khi trao ra sự tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp. Vị sau khi trao ra sự tùy thuận rồi phê phán thì vô tội. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp. Phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi. Phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 718. Vị phi phán trong khi biết rằng hành sự đã được thực hiện sai pháp hoặc theo phe nhóm, hoặc đến vị không đáng bị hành sự. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 9. Điều học thứ 10. 719. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc cần làm nào đó. Các tỳ khưu nhóm lục sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự tùy thuận cho một vị. Khi ấy, hội chúng bàn bạc rằng hội chúng đã tụ hội lại vì mục đích của hành sự nào thì chúng ta sẽ thực hiện hành sự ấy, rồi đã xác định lời đề nghị. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy nói rằng: Các vị này thực hiện hành sự đến mỗi một vị giống y như vậy. Các đại đức sẽ thực hiện hành sự đến vị nào đây? Sau khi không trao ra sự tùy thuận, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, vị tỳ khưu không trao ra sự tùy thuận, lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: Này tỳ khưu, nghe nói trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, ngươi không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, ngươi không trao ra sự tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi vậy. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 720. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, nghĩa là sự việc đã được kể ra nhưng chưa được quyết định, hoặc là lời đề nghị vừa mới được xác định, hoặc là tuyên ngôn của hành sự chưa được hoàn thành. Sau khi không trao ra sự tùy thuận, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi, nghĩ rằng: Làm cách nào để hành sự này là không thể duy trì, là theo phe nhóm, không thể thực hiện, rồi đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị lìa xa khỏi tập thể một tầm tay, 1m25, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi đã lìa khỏi, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 721. Hành sự đúng pháp. Nhận biết là hành sự đúng pháp. Vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi. Vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự đúng pháp lầm tưởng là hành sự sai pháp. Vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì vô tội. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkhata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, thì vô tội. 722. Vị nghĩ rằng, sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc sự tranh cãi đến hội chúng, rồi đi. Nghĩ rằng, sẽ có sự chia rẽ hội chúng, hoặc là sự bất đồng trong hội chúng, rồi đi. Nghĩ rằng, hội chúng sẽ thực hiện hành sự hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không xứng đáng với hành sự, rồi đi. Vị bị bệnh rồi đi. Vị đi vì công việc cần làm đối với vị bị bệnh. Vị bị khó chịu vì đại tiện hoặc tiểu tiện rồi đi. Vị không có ý định làm xáo trộn hành sự, nghĩ rằng ta sẽ quay trở lại, rồi đi. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Điều học thứ 11. 723. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Dabba Malabhuta phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Và vị Đại Đức ấy có y đã tàn tạ. Vào lúc bấy giờ, có một y được phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, hội chúng đã cho y ấy đến Đại Đức Dabba Malabhuta. Các tỳ khưu nhóm lục sư phàn nàn, phê phán, chê bai rằng các tỳ khưu trao phần lợi lộc thuộc về hội chúng thuận theo sự quen biết. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y, sau đó lại tiến hành việc phê phán. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y, sau đó lại tiến hành việc phê phán, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y, sau đó lại tiến hành việc phê phán vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y, sau đó lại tiến hành việc phê phán rằng các tỳ khưu trao phần lợi lộc thuộc về hội chúng thuận theo sự quen biết, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 724. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong cùng ranh giới. Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Sau khi đã cho, sau khi đích thân cho. Thuận theo sự quen biết nghĩa là thuận theo tình bạn bè, thuận theo sự đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế độ, thuận theo sự có chung thầy dạy học. Thuộc về hội chúng, nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Lợi lộc, nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. Sau đó lại tiến hành việc phê phán. Khi y đã được cho đến vị đã tu lên bậc trên, được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc làm vị sắp xếp bữa ăn, hoặc làm vị phân chia cháo, hoặc làm vị phân chia trái cây, hoặc làm vị phân chia thức ăn khô, hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 725. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Vị phê phán khi y đã được cho, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi. Vị phê phán khi y đã được cho, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp. Vị phê phán khi y đã được cho, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị phê phán khi vật dụng khác đã được cho thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi y hoặc vật dụng khác đã được cho đến vị đã tu lên bậc trên, không được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc làm vị sắp xếp bữa ăn, hoặc làm vị phân chia cháo, hoặc làm vị phân chia trái cây, hoặc làm vị phân chia thức ăn khô, hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi y hoặc vật dụng khác đã được cho đến người chưa tu lên bậc trên, được chỉ định hoặc không được chỉ định bởi hội chúng làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc làm vị sắp xếp bữa ăn, hoặc làm vị phân chia cháo, hoặc làm vị phân chia trái cây, hoặc làm vị phân chia thức ăn khô, hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkhata, tác ác. 726. Vị phê phán hội chúng đang hành động theo thói thường vì ưa thích, vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi rằng lợi ích gì với việc cho đến vị ấy. Khi nhận được rồi, vị ấy sẽ phí phạm, sẽ không bảo quản đúng đắn. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 11. Điều học thứ 12. 727. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, bữa trai phạn có dân y đến hội chúng của phường hội nọ trong thành Savatthi đã được chuẩn bị, thông báo rằng sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi đến gặp phường hội ấy. Sau khi đến, đã nói với phường hội ấy điều này. Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho các vị tỳ khưu này. Thưa các ngài, chúng tôi sẽ không dâng. Bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng năm của chúng tôi đã được thông báo. Này các đạo hữu, hội chúng có nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều bữa trai phạn. Các vị này sống ở đây nương nhờ vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vị sẽ không bố thí đến các vị này, giờ còn ai sẽ bố thí cho các vị này? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho các vị tỳ khưu này. Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm lục sư ép buộc, phường hội ấy đã dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm lục sư, rồi dâng vật thực đến hội chúng. Các tỳ khưu biết được bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng đã được chuẩn bị, mà không biết rằng y đã được dâng đến các tỳ khưu nhóm lục sư. Các vị ấy đã nói như vậy. Này các đạo hữu, hãy dâng y đến hội chúng. Thưa các ngài, không có y như đã chuẩn bị. Các ngài đại đức nhóm lục sư đã thuyết phục dâng cho các ngài đại đức nhóm lục sư. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, lại thuyết phục dâng cho cá nhân. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, lại thuyết phục dâng cho cá nhân vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích. nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 728. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác nói cho vị ấy, hoặc là vị kia nói. Dâng đến hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho hội chúng. Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. Đã được khẳng định nghĩa là lời nói đã được phát ra rằng: Chúng tôi sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm. Vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 729. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khẳng định, vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi đã được khẳng định, có sự hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Khi đã được khẳng định, lầm tưởng là chưa được khẳng định, vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì vô tội. Khi đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, vị thuyết phục dâng đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Khi đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết phục dâng đến bảo tháp khác hoặc hội chúng hoặc cá nhân thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Khi đã được khẳng định là dâng cho cá nhân, vị thuyết phục dâng cho cá nhân khác hoặc hội chúng hoặc bảo tháp thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Khi chưa được khẳng định, lầm tưởng là đã được khẳng định, phạm tội Dukkhata. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata. Khi chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định, thì vô tội. 730. Khi được hỏi rằng, chúng tôi dâng nơi nào? Vị nói rằng, nơi nào mà pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, có thể được làm vật sửa chữa, có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị được hoan hỷ thì hãy dâng nơi đó. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 12. Phần theo pháp là phần thứ 8. tóm lược phần này. Theo pháp và chê bai, giờ ngu dốt, cú đánh, giá tay không nguyên cớ, cố ý và lắng nghe, ngăn cản không tùy thuận, đa pa thuyết phục dân.